Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 17, có tiêu đề Đồng tu 82 tuổi trợ sư chính Pháp. Bài chia sẻ của Khải Toàn, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục. Kính chào Sư Phụ Tử Bi, chào các đồng tu. Tôi năm nay 82 tuổi và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trên con đường tu luyện và trợ sư chính Pháp trong hơn 20 năm qua, tôi đã gặp đủ dạng đủ loại quan nạn và khảo nghiệm khác nhau. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, tôi đều có thể bước qua mà không gặp nguy hiểm. Chính Pháp đã đến thời khắc cuối cùng của cuối cùng rồi. Nhân dịp Pháp hội Đại lục long trọng này, tôi muốn viết ra chặng đường tu luyện hạnh phúc của mình để báo cáo lên Sư Phụ và chia sẻ cùng các bạn đồng tu. Phần 1. Phối hợp chỉnh thể. Sư Phụ giảng: chư vị cảm thấy phương diện nào đó không hoàn thiện, thì chư vị làm nó hoàn thiện, thế mới là xuất sắc, đó mới là thần muốn nhìn thấy, đó mới là điều người tu luyện nên làm. Trích giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Mặc dù tôi không phải là người điều phối, nhưng tôi chiều theo lời dạy bảo của Sư Phụ mà làm, tôi âm thầm bù đắp và viên dung trong quá trình cứu người. 1. Thành lập điểm tài liệu. Từ năm 2011 đến năm 2014, các đồng tu trong khu vực của tôi giảng chân tướng cứu người cần một lượng lớn tài liệu chân tướng. Khi ấy, điểm tài liệu ít, tiền quỹ cũng thiếu thốn, tôi và đồng tu vợ cố gắng hết sức trong khả năng để giúp đỡ kinh phí. Năm 2014, các đồng tu trong vùng thường xuyên không xem được tuần báo Minh Huệ, có ý kiến tìm đồng tu kỹ thuật, nhưng thậm chí điều này còn khó khăn hơn. Vậy là tôi vác máy tính trên lưng quay về quê, đến làng mới thấy các điểm tài liệu ở đó nhiều như hoa nở rộ khắp nơi. Tôi thật sự vui mừng khôn xiết. Trải qua học hỏi và chia sẻ với các đồng tu, mọi người tìm được hai đồng tu biết kỹ thuật để hướng dẫn tôi kỹ năng thành lập điểm tài liệu. Mặc dù tôi mang theo máy tính, nhưng vì tôi chỉ mới mua máy không lâu, nên vẫn chưa thành thạo việc lên mạng tải tài liệu xuống. Khi đó tôi đã 76 tuổi, có thể tưởng tượng được những khó khăn mà tôi đã mang lại cho các đồng tu ấy. Trong quá trình hướng dẫn cho tôi, đồng tu kỹ thuật nhẫn nại và vô tư phó xuất thể hiện đầy đủ phương diện đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể. Tôi ghi nhớ câu pháp này của Sư Phụ: nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành. Trích bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Sư Phụ đã khai trí khai huệ cho tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể học được cách cài đặt hệ thống máy tính, máy in, sao chép đĩa, vân vân, và một số kỹ năng cần thiết khác cho điểm tài liệu. Sau khi học xong, tôi không thể ở lại quê nhà thêm một ngày nào nữa. Tôi gấp rút quay về và thành lập điểm tài liệu của mình. 2. Tìm lại đồng tu cũ. Việc tìm lại đồng tu cũ cũng rất quan trọng. Có một đồng tu cùng làng tôi, cô ấy đã bỏ tu luyện nhiều năm qua, hơn nữa còn ham mê chơi mặt trược. Năm ngoái, tôi đến nhà tìm cô 2-3 lần. Tôi nói với cô ấy rằng, chính Pháp sắp kết thúc rồi, chị không cố gắng làm gì cả, tương lai sẽ đi về đâu đây? Sư Phụ đã trừ tên chị trong địa ngục rồi, chị không tu luyện nữa, hỏi Sư Phụ an bài cho chị đến nơi nào đây? Sư Phụ trân quý sinh mệnh chị còn hơn chị quý chính mình. Chị như vậy làm sao Sư Phụ yên tâm đây? Chị hãy quay lại tu luyện nhé, coi như học viên mới vậy. Cô ấy rất hối hận, nói trong nước mắt. Con xin lỗi Sư Phụ. Anh không thể xem tôi như học viên mới, tôi sẽ mau chóng theo kịp. Khi đó cô ấy đã viết nghiêm chính thanh minh và tôi giúp cô gửi lên Minh Huệ Net. Từ đó về sau, cô ấy dũng mãnh tinh tấn, rất nhanh bắt kịp và làm tốt ba việc. Cô ấy cùng các đồng tu giảng chân tướng trực diện, hiện nay đã khuyên tam thoái được vài trăm người và khuyến khích nhiều đồng tu khác bước ra giảng chân tướng. 3. Giúp đồng tu đọc tuần báo Minh Huệ. Tuần báo Minh Huệ là thành quả tu luyện và thể hội tu luyện của các đồng tu. Một số đồng tu không ngộ được pháp lý dựa trên pháp, thông qua đọc tuần báo Minh Huệ đã minh bạch ra, nhận được rất nhiều lợi ích. Vì vậy làm sao có thể không đọc tuần báo Minh Huệ kia chứ? Đôi khi tôi đọc đi đọc lại mấy lần một bài viết trên tuần báo Minh Huệ. Một số đồng tu ở làng lân cận tôi không đọc tuần báo Minh Huệ, tôi cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Bởi nếu thường xuyên đọc, có thể khiến đồng tu chú trọng tu luyện, bổ sung tổn thất. Năm ngoái, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tải xuống các bài chia sẻ của tuần báo Minh Huệ trên phát thanh Minh Huệ trong mấy năm gần đây để các đồng tu nghe, ví như bài Nhìn thấy trong mơ, hối hận khôn nguôi vì đã không hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong trạng thái tiềm ngộ, nhìn thấy nguyên nhân của nghiệp bệnh trường kỳ. Đệ tử Đại Pháp trong mắt một vị thần tiên. Giả tướng nghiệp bệnh. Bàn luận về chuyện nhỏ trong tu luyện. Và nhiều bài chia sẻ khác nữa. Tôi cũng tải xuống hơn 40 bài chia sẻ trong tuần báo Minh Huệ để gửi cho các đồng tu qua máy tính đọc. Và hiệu quả rất tốt. Bây giờ, hầu hết đồng tu ở địa phương chúng tôi đều đọc tuần báo Minh Huệ. Vào tháng 3 năm 2019, tôi về quê và mang theo hơn 10 thẻ nhớ để phân phát cho các đồng tu ở 7 hoặc 8 làng trong khu vực. Khi ấy, nghe nói có một đồng tu xuất hiện giả tướng huyết khối động mạch đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi bèn đến thăm. Lúc đó cô ấy vẫn không thể bước xuống giường. Tôi nhắc cô học pháp nhiều hơn, đưa cho cô một cái thẻ, để cô nghe xem các đồng tu đã vượt qua tâm tính như thế nào. Sau một tuần, tôi quay lại thăm, thì thấy cô ấy đã có thể bước xuống đất. Cô ấy nói, em hiểu rồi. Cô đồng tu này có tâm oán hận chồng. Trong bài chia sẻ, trong trạng thái tiệm ngộ nhìn thấy nguyên nhân của nghiệp bệnh trường kỳ, cũng có nói đến một đồng tu có tâm oán hận chồng mình. Những điều trong bài chia sẻ này có lẽ trùng hợp với hoàn cảnh của cô ấy, khiến cô ấy tỉnh ngộ trong phút chốc. 4. Giúp đồng tu vượt qua tâm tính. Có đồng tu A ở làng lân cận, cô ấy đã vượt qua tâm tính hơn một năm rồi. Các đồng tu nhiều lần đến chia sẻ với cô, nhưng cô ấy vẫn không vượt qua được. Tôi cũng đến gặp cô hơn 10 lần. Cô ấy ở trong trạng thái chủ ý thức không mạnh, tín tức ngoại lai can nhiễu rất dữ dội. Nào là tâm tranh đấu, tâm không để người khác nói, tâm tật đố vân vân. Đặc biệt là tâm oán hận trường kỳ đeo bám cô, khiến cô không sao thoát ra được. Lần trước đến gặp cô, tôi đã tải xuống từ Minh Huệ Net hai bài chia sẻ và mang đến cho cô ấy đọc. Bài viết có tiêu đề Triệt để loại bỏ tâm oán hận và Tu khứ tâm oán hận, nghênh đón từ bi tường hòa. Lần này, tôi lại chọn hai bài chia sẻ khác để gửi cho cô ấy. Khi tôi vừa bước vào nhà cô ấy thì trời mưa to. Tôi nói, vừa bước ra khỏi cửa đã có người nói với chú rằng hôm nay có mưa to, mấy ngày nay đều mưa, nhưng chú nghĩ mình làm những việc cần làm thôi. Khi tôi ra về, đồng tu A mỉm cười nói, chú ơi, bài chia sẻ thứ hai mà chú mang đến lần trước khá chi tiết, rất hay. Ngày hôm kia cháu giận đến thở không nổi, nhưng cháu mau chóng nhẩm đọc liên tục. Tâm oán hận không phải là ta không cần ngươi. Thỉnh cầu sư phụ giúp con lấy nó đi, tâm oán hận kia, diệt. Cháu cảm thấy rõ ràng là sư phụ đã lấy xuống rất nhiều vật chất bất hảo trong con người cháu, nên cháu mới có thể nói chuyện được với ngữ điệu như thế này, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tôi nói, cháu biết không, bình thường chú không tìm thấy những bài chia sẻ này trên Minh Huệ Net. Đây nhất định là sư phụ muốn chú đưa cho cháu đọc đấy. Cô ấy nói, cháu biết rồi ạ, nếu không có sư phụ quản cháu thì cháu đã sớm kết thúc rồi. Lần này, đồng tu A đã biết hướng nội tìm, nói ra rất nhiều chỗ không đúng của bản thân, không còn hướng ngoại nhìn, cũng không còn nói chồng chỗ này không đúng, con trai chỗ kia không tốt nữa. Thấy vậy tôi cũng yên tâm. Chia sẻ với nhau nửa ngày, trời mưa cũng tạnh. Tôi vui vẻ ra về. Trên đường, những hố bùn lầy lội rất khó đi. Nhưng vừa về đến nhà thì trời lại mưa to, cứ mưa dai dẳng như thế đến nửa đêm vẫn chưa dứt. 5. Chủ động hướng dẫn đồng tu kỹ thuật máy tính. Vào năm 2016, khu vực của chúng tôi, bao gồm quận của chúng tôi và các quận, thị trấn lân cận khác, đều chỉ có duy nhất một đồng tu kỹ thuật am hiểu máy tính. Nhưng đồng tu ấy đã bị bắt cóc và bị kết án phi pháp 7 năm tù. Kể từ đó, hễ có việc gì liên quan đến hệ thống máy tính hoặc các vấn đề kỹ thuật khác trong vùng, thì các đồng tu đều đến chỗ tôi. Nếu không thì các đồng tu phải đi tìm đồng tu ở thành phố lớn cách đấy hàng trăm dặm. Một lần nọ, có một đồng tu ở huyện thành cách nhà tôi hơn 60 dặm. Anh ấy mang máy tính đến nhà tôi, nhờ tôi cài đặt hệ thống máy tính. Anh ấy hơn 50 tuổi, từng tốt nghiệp đại học. Tôi nói, anh chỉ em cách cài đặt máy tính nhé. Anh ấy nói, em học qua rồi nhưng đến thực tế thì làm không được. Tôi nói, anh đâu có học đại học, cũng không thông minh hơn người. Anh thấy chỉ cần em có tâm muốn học vậy là được rồi. Mấy năm nay, tôi đã mua 4 hoặc 5 máy tính từ các thành phố lớn, rồi thử cài đặt 8 hoặc 9 hệ thống máy tính, và hướng dẫn các đồng tu khác về kỹ thuật máy tính. Vào đầu năm nay, tôi đã hướng dẫn một đồng tu ở thị trấn của quận lân cận cài đặt hệ thống máy tính. Cài đặt hệ thống máy tính đòi hỏi khá nhiều công sức, tôi đều ghi lại từng bước thao tác cho các đồng tu. Bởi vì tôi có thể sao chép, nên tôi đã tặng những đĩa CD và ổ USB flash tốt nhất cho các đồng tu. Khi tôi học cài đặt hệ thống máy tính và các công nghệ khác, tôi đã đến nhà các đồng tu hơn 20 lần và đến các điểm tài liệu hơn 10 lần để trực tiếp thực hành và thao tác. Tôi hiểu rõ rằng, qua khỏi thôn này sẽ không còn quán trọ. Vì vậy, khi tôi hướng dẫn các đồng tu trong khu vực học kỹ thuật máy tính, tôi đều chủ động đến nhà họ để dạy, thậm chí còn đến khá nhiều lần. Sư phụ truyền đại pháp vũ trụ vĩ đại cho chúng ta, tạo ra những đệ tử trải khắp bầu trời này. Trên con đường tu luyện, tôi tín tâm toàn phần. Tôi hơn 80 tuổi rồi, ở đâu cần thì tôi đến đó, không phân biệt ngày đông giá rét hay ngày hè sực lửa. Vào ngày tam cửu, những ngày lạnh nhất sau ngày đông chí ở vùng Đông Bắc, lạnh đến mức nước nhỏ giọt đóng thành băng, đi một bước trơn trượt một bước, tôi chạy chiếc xe điện ba bánh nhỏ, dáng vẻ như một thanh niên, vội vã trên con đường phủ đầy tuyết trắng, phối hợp với các đồng tu hình thành chỉnh thể, cùng nhau trợ sư chính pháp. Phần 2. Giảng chân tướng cứu người. Sư phụ giảng, việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử đại pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không. Bởi vì, để chư vị làm đệ tử đại pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là vì sứ mệnh trọng đại mang trên thân. Trích giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC năm 2009, giảng pháp tại các nơi 9. Từ trong pháp của sư phụ, tôi ngộ ra được rằng, cứu độ chúng sinh quan trọng biết nhường nào. 1. Gấp rút giảng chân tướng, tu bỏ tâm chấp trước vào tình thân. Vào mùa thu năm 2013, tôi và đồng tu B cùng làng đã học cách thực hiện cuộc gọi thoại. Cô ấy gọi cuộc thoại ghi âm sẵn, còn tôi giảng chân tướng qua điện thoại. Hiệu quả cứu người rất tốt. Năm 2014, vợ tôi đột ngột qua đời ở tuổi 78. Hai vợ chồng chúng tôi sống nương tựa vào nhau hơn 50 năm qua, tình cảm gắn bó như hình với bóng, nhất thời không thể quên được. Mấy hôm sau, tôi bắt đầu ho, phát chính niệm cũng không hết được, hơn nữa, ngày càng nặng hơn, đến nỗi không thể nằm xuống ngủ được vào ban đêm. Khi đó, đồng tu đưa cho tôi hai cái thẻ điện thoại, nói rằng phải gọi hết trong tháng này, bởi vì sang tháng sau không thể sử dụng được. Khi đồng tu đưa thẻ cho tôi là đã giữa tháng rồi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, tôi bỏ lại sự thoải mái êm ấm ở nhà. Tôi cầm điện thoại đi đến huyện thành, có lúc tôi ở trong nhà kho của cháu gái, rồi lại ở trong gara của cháu trai. Tôi đi khắp nơi để thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Bởi vì tôi dốc lòng và sốt sắng gọi, nên khoảng 10 ngày thì đã hoàn tất và tam thoái được hơn 350 người. Tôi nhớ, khi mình nhận thẻ điện thoại, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ, không biết đến đâu để gọi điện thoại đây, làm sao giảng chân tướng, làm sao khuyên tam thoái, và tôi cũng không biết khi nào mình mới hết ho. Có lẽ, ngay trong khoảnh khắc nhận thẻ ấy, chính niệm mạnh mẽ cứu người đã lập tức giải thể, giả tướng nghiệp bệnh kia rồi, chưa kể là tình cảm với người vợ quá cố cũng tiêu tan như mây khói. Về sau, hình thức giảng chân tướng qua điện thoại phát triển khá rầm rộ ở khu vực của tôi. Trong khi đó đồng tu kỹ thuật rất bận rộn, vậy nên việc bảo trì và duy hộ cho các cuộc gọi thoại của làng tôi và các làng lân cận đều do một mình tôi đảm nhiệm. Các đồng tu đã thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên, mua thẻ, tổng kết số người tam thoái và gửi danh sách tam thoái đi. Một ngày trôi qua vô cùng bận rộn và thỉnh thoảng bận đến tận đêm khuya. Tôi cảm thấy càng bận càng tốt, càng vui. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể. Chuyện của bạn cũng là chuyện của mình. 2. Giảng chân tướng trực diện. Sư phụ giảng, hình thế xô đẩy người ta. Rất nhiều sinh mệnh đang chờ đợi chư vị tới cứu độ. Tôi lo lắng phi thường. Trích giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014. Tôi đọc trên tuần báo Minh Huệ, có một đồng tu nói rằng, khi thắp hương dâng sư phụ, thì nhìn thấy Pháp tượng sư phụ rơi lệ trong mấy ngày liền. Là đệ tử Đại Pháp trợ sư chính Pháp mà nói, chúng ta không thể thờ ơ vô cảm, phải hành động, tích cực phối hợp với nhau bất kể thời gian và địa điểm, luôn ghi nhớ trong tâm nhiệm vụ giảng chân tướng và khuyên tam thoái mọi thời khắc. Thực chất thì chân chính cứu người là sư phụ làm, sư phụ đã trải đường hết rồi, chúng ta chỉ có đi làm thôi. Hàng ngày tôi giảng chân tướng trên phố, dẫu là ai đi nữa, đủ mọi tầng lớp từ các ngành các nghề, bao gồm cả những người bán hàng rong trên phố, tôi đều giảng chân tướng cho họ. Một lần, khi tôi đang giảng chân tướng trong tiệm cắt tóc, bỗng có một thanh niên đe dọa tôi. Tôi gọi một cuộc điện thoại là chú bị bắt ngay. Chủ tiệm tóc nói, chú ấy đã giảng chân tướng cho giám đốc sở cảnh sát rồi, anh còn gọi đến đâu chứ? Nghe vậy, người thanh niên tự lẩm bẩm rồi bỏ đi. Tôi lại tiếp tục giảng chân tướng. Năm ngoái tôi về quê, đặc biệt đi chuyến xe buýt đường dài và đã khuyên tam thoái được 8 người trên xe. Để giảng chân tướng được tốt hơn, tôi đã đến tỉnh Quý Châu tận mắt xem tàng tự thạch. Tôi còn đến một số điểm du lịch rất đông du khách. Đi đến đâu thì giảng đến đó. Khi trở về bằng tàu hỏa, tôi cũng khuyên tam thoái được 20 người nữa. Trên toàn bộ chặng đường, tổng cộng có hơn 200 người đã thoái. Khi tôi đến các thành phố lớn để làm một số việc, tôi cũng giảng chân tướng. Tôi thường đi taxi, trên xe có 5 người, tính cả tài xế. Tuy nhiên, người tài xế đã tam thoái rồi, còn 2-3 người khác cũng rất vui vẻ thoái. 3. Khuyến khích mọi người giảng chân tướng. Tôi đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại trong vài năm qua, nhưng kết quả không tốt lắm. Đầu dây bên kia vừa nghe đã gác máy. Kể từ năm 2018, việc mua thẻ gặp khó khăn, không mua được thẻ, việc kiểm soát và khóa thẻ cũng nghiêm ngặt. Tôi nghĩ việc giảng chân tướng nên chuyển hướng từ cuộc gọi điện thoại sang giảng trực diện. Tuy nhiên, đại bộ phận đồng tu trong khu vực tôi vẫn không thể giảng chân tướng trực diện. Mọi người đều biết rằng đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, nhưng dù tôi có nói thế nào đi nữa, thì cũng không có mấy người bước ra giảng. Tôi cũng từng nói với đồng tu A vài lần, bảo cô bước ra giảng chân tướng trực diện, rồi kéo mọi người theo. Tôi nói cô viết ra nội dung giảng chân tướng, trước tiên giảng cho người thân bạn bè của mình, nhưng đừng giảng cao. Trước Tết năm 2019, tôi bàn bạc với đồng tu A, vào tháng 12 âm lịch, nhân dịp đi tặng chữ phúc cho từng nhà trong thị trấn, mượn cơ hội này để giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Vì vậy, tôi đã làm 1.000 chữ phúc, tổ chức 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người, kết quả rất tốt. Khoảng 10 ngày thì tặng xong chữ phúc, tổng cộng khuyên tam thoái hơn 500 người. Thông qua dịp này, mọi người cũng được rèn luyện khả năng giảng chân tướng. Vào tháng 3 năm nay, khi virus Trung Cộng, cũng gọi là virus viêm phổi Vũ Hán bùng phát, virus lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới, số ca nhiễm và tử vong tăng lên từng ngày, khiến lòng người hoang mang. Tôi và đồng tu A bàn bạc in ấn tài liệu về Lưu Bá Ôn bia ký, đến phát và giảng chân tướng cho các hộ gia đình. Tôi đã in 500 tờ, đồng tu A nhờ chồng lái xe chở cô ấy và các đồng tu cùng làng đến phát và giảng chân tướng cho các gia đình ở những làng và thị trấn khác. Đồng tu A và B âm thầm phối hợp, đôi khi hai người họ khuyên tam thoái được 40 đến 50 người một ngày. Các đồng tu còn lại trong thị trấn nếu chưa phát chữ phúc cho dân làng thì sẽ phát bù tài liệu chân tướng. Một hôm, các đồng tu giảng chân tướng chung với tôi bận việc, nên tôi tự đi đến một làng nọ và gặp một nhóm khoảng hơn 10 người đang khiêu vũ. Có hai người trong số họ quen biết tôi, nên tôi đã khuyên tam thoái cho hai người này, những người còn lại cũng thoái. Nhiều người gần đó không biết tôi phát gì cũng bước đến nhận. Thấy vậy, tôi thuận tiện khuyên tam thoái cho họ. Hôm ấy khuyên tam thoái được 42 người. 4. Việc giảng chân tướng cùng các đồng tu trong thời gian gần đây. Thuận theo tình hình dịch bệnh dần dần được ngăn chặn, vào ngày 8 tháng 8, điểm du lịch nhỏ tại địa phương của tôi mở cửa cho du khách đến tham quan. Ở đó có một cái hồ phong cảnh nên thơ. Mỗi năm vào tháng 7, hoa sen trong hồ nở rộ rất đẹp. Người dân ở các huyện và thành phố lân cận sẽ đến tham quan vào những ngày lễ. Một số cây cầu được thiết kế dài tận vào trong hồ, còn có lương đình hóng mát ở ven hồ với những cây lớn xung quanh. Nơi đây có nhóm thì khiêu vũ, có nhóm thổi nhạc cụ và hát. Đối với người dân địa phương mà nói, đây có thể coi là một công viên giải trí lớn, thu hút nhiều khách du lịch. Vì vậy, các đồng tu thường đến khu thắng cảnh hồ này khuyên tam thoái và khá nhiều người đã thoái. Để giảng chân tướng cho nhiều du khách, tôi đã đến hồ vào Chủ nhật ngày 9 tháng 8 và khuyên tam thoái được 31 người. Đa số đều là người vùng ngoài đã đồng ý thoái đảng và đoàn. Buổi tối, ở làng lân cận hát khí kịch, tôi đã đến đó và khuyên được khoảng 20 người. Đến Chủ nhật ngày 16 tháng 8, tôi lại đến khu thắng cảnh hồ và khuyên thoái được 45 người. Vào buổi tối lại đến chỗ hát hí kịch địa phương ấy khuyên thoái được 20 người. Vì các đồng tu trong thị trấn hay đi phát tài liệu chân tướng, chữ phúc và các tài liệu khác nên dần trở nên thuần thục. Sau đó, đồng tu A thường nhờ chồng cô lái xe đưa các đồng tu đến các nơi như siêu thị, điểm du lịch, công viên huyện vân vân để giảng chân tướng đại pháp. Điều này khởi tác dụng cổ vũ và khuyến khích các đồng tu địa phương chúng tôi. Các đồng tu bước ra giảng chân tướng trực diện ngày một nhiều. Hiện nay số người thoái trong một ngày nhiều hơn hẳn số người thoái trong mấy tháng khi thực hiện cuộc gọi điện thoại. Cứ cách hai ngày thì tôi đến nhà đồng tu A lấy danh sách tam thoái, rồi quay về và lên mạng gửi đi. Tôi đánh chữ chậm, căn bản là đánh từng chữ một, ngày ngày bận rộn mà vui. 5. Một vài câu chuyện nhỏ trong khi giảng chân tướng. Sư phụ giảng. Pháp thân của sư phụ cũng vậy, các chính thần cũng vậy, hay trường cự đại do đại pháp tại thế gian tạo dựng ra cũng vậy, đều có thể khiến những người có duyên, khiến những người có thể được cứu độ theo các loại hoàn cảnh ấy mà đến trước mặt chư vị, cho họ một cơ hội để biết được chân tướng. Nhưng chư vị phải làm, nếu chư vị không làm thì không được. Trích giảng pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ Quốc năm 2006, giảng pháp tại các nơi 7. Đồng tu A nói, một hôm, tôi thoái xong cho một người nam, anh ấy lại dẫn đến hai người phụ nữ khác, nói tôi làm tam thoái cho hai cô ấy. Vào một ngày khác, tôi gặp một nam một nữ, người nữ nói, chị biết tôi làm gì không? Tôi làm ở cục công an chuyên bức hại các chị. Nếu là 2 năm trước tôi sẽ báo cảnh sát, nhưng hiện nay tôi biết các chị đều là người tốt, hãy chú ý an toàn. Chủ nhật. Ngày 16 tháng 8, tôi đi đến phía đông của khu thắng cảnh hồ thì gặp 4 người. Tôi hỏi họ từ đâu đến. Họ trả lời đến từ thành phố AA. Phía trước là nhà vệ sinh, nên tôi dừng lại vì nghĩ rằng họ đi nhà vệ sinh. Nhưng bất ngờ là họ đi vội về phía nam con đường chỗ đậu xe rồi lên xe. Tôi cảm thấy họ là những người hữu duyên mà sư phụ đưa đến cho tôi, nên không thể bỏ qua cơ hội này được. Tôi vội vàng bước nhanh theo. Đi bộ hơn 100 mét và leo lên một con dốc lớn. Họ dừng xe lại dưới bóng cây lớn. Có lẽ họ đợi tôi giúp họ làm tam thoái. Đến nơi mà tôi vẫn không biến sắc, cũng không thở gấp. Tôi nói, các cháu biết bác bao nhiêu tuổi rồi không? Vì sao phải đi theo các cháu xa như vậy? Một cậu thanh niên hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi nói, bác đã 82 tuổi rồi. Ồ, trông bác trẻ thật. Tôi lại nói, bác thấy 4 người các cháu đều là người tốt. Người tốt có phúc báo, người tốt một đời bình an. Bác phải nói cho các cháu biết một điều, Làm sao để cả gia đình tránh được kiếp nạn và được bình an vô sự? Tôi hỏi tiếp, cháu có từng gia nhập đoàn không? Có là đảng viên không? Có hai người là đoàn viên, một người trong đội thiếu niên xung phong. Đây là họ tự nói ra và tôi đã làm tam thoái cho họ. Họ đều nói, cảm ơn bác. Người cuối cùng là một đảng viên, nhưng đó là do người khác nói chứ cậu ấy không hề lên tiếng. Tôi nói với người đảng viên rằng, chàng trai trẻ, thoái đảng là thoái từ trong tư tưởng, không phải đến đơn vị để thoái, không ảnh hưởng tiền lương và thăng chức, tại sao lại không làm chứ? Bác lấy hóa danh bình an cho cháu nhé. Nhưng cậu ấy vẫn im lặng. Tôi lại nói, cậu này, người đang làm và trời đang nhìn, ngay cả ừ một tiếng cậu cũng không ừ, vậy coi như bác nói uổng công rồi. Lúc này cậu ấy liền lên tiếng, được ạ, cảm ơn bác nhé. Cuối cùng tôi nói, bác nói với các cháu 9 chữ chân ngôn này, khi đại nạn đến chỉ cần niệm thì có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn cũng trở nên tốt lành, người nhà đều được bình an vô sự, tránh được tai họa. 9 chữ chân ngôn ấy là Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Họ trả lời, cảm ơn bác. Tôi vẫy tay chào rồi quay lại khu vực hồ. Khi bước xuống dốc, tôi nghe một thanh niên nói, ông lão hơn 80 tuổi rồi mà đôi chân linh hoạt, có khả năng giao tiếp còn có thể tương tác tốt, thật không đơn giản nhỉ. Hơn 1 giờ chiều, người ít nên tôi về nhà. Tôi mở chiếc xe 3 bánh điện, đi được hơn 1 dặm thì có 2 thanh niên chạy xe đạp đuổi theo tôi và hỏi, bác ơi, làm cách nào để đi vòng quanh hồ Bắc? Tôi chỉ phương hướng cho họ và nói, từ cây cầu đó đi về hướng Bắc nhé. Tôi nghĩ, hai cậu nhỏ này, vì sao lúc nãy ở cổng khu thắng cảnh hồ không hỏi, mà phải chạy theo mình hơn cả dặm để hỏi? Đây chẳng quá rõ ràng bảo mình làm tam thoái cho họ hay sao? Đối với những người hữu duyên này, nếu chúng ta không khuyên tam thoái cho họ thì chính là tạo nghiệp, là phạm tội. Từ trước đến giờ, tôi đã gặp không ít những trường hợp như vậy đến tìm tôi để nghe chân tướng và tam thoái. Khi tôi giảng chân tướng, tôi chú ý cách ăn mặc, cử chỉ hành vi và thái độ. Tôi luôn mỉm cười và biểu hiện thiện với tất cả mọi người. Thái độ và biểu hiện bên ngoài của đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp, không thể xem nhẹ và bỏ qua. Bởi vì ấn tượng đầu tiên mang lại cho người khác là sự hảo cảm, chứ chưa nói đến việc giảng nói. Vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8, khi tôi đang giảng chân tướng ở bên hồ thì gặp đôi vợ chồng nọ, người chồng khoảng 50 tuổi, tôi và hai vợ chồng ấy nói chuyện rất hợp ý. Nhưng khi tôi vừa hỏi họ có từng gia nhập đoàn không, thì người chồng vội khoát tay nói, bác này đừng nói nữa, cháu hiểu rồi, cảm ơn. Tôi nói, bác 82 tuổi rồi, liệu có thể lừa cháu chăng? Người tốt sẽ gặp phước báo, người tốt một đời bình an. Không nghe theo lời người già thì sẽ gặp chuyện không may trước mắt đó. Người đàn ông ấy lập tức thay đổi thái độ và nói, cụ 82 tuổi rồi ư? Vậy cháu nghe lời cụ vậy. Tôi làm tam thoái cho hai vợ chồng xong thì bảo họ ghi nhớ chân ngôn 9 chữ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tôi nói, đây là chân ngôn 9 chữ, không phải chữ bình thường, có thể gặp hung hóa kiếp, gặp dữ hóa lành. Người bị viêm phổi Vũ Hán, niệm 9 chữ chân ngôn này đều có thể khỏi bệnh. Đây là linh đan diệu dược, ngàn vạn lần ghi nhớ nhé. Nghe xong họ liền nói, cảm ơn bác, cảm ơn bác. Người chồng bèn niệm lại một lượt chân ngôn 9 chữ cho tôi nghe. 6. Ba việc đều phải làm, học Pháp là trọng yếu nhất. Sư phụ giảng, học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi. Trích đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, giảng Pháp tại các nơi 11. Giai đoạn trước, khi tình hình virus Trung Cộng, còn gọi là virus viêm phổi Vũ Hán, nghiêm trọng, phong tỏa thôn làng khiến trên đường hiếm người qua lại, tôi ở nhà học lại một lượt các bài giảng Pháp tại các nơi, một ngày học mấy quyển và thu được lợi ích rất lớn không thể diễn tả bằng lời. Buổi tối tôi nằm trên giường và nhìn lên tường, nhà kho, đâu đâu cũng thấy pháp răng kín khắp nơi, chi chít chữ, nhiều vô số kể. Điều này nói lên rằng đại pháp đã chứa đựng đầy ắp trong đầu não tôi. Đại pháp là nền tảng và bảo đảm căn bản để làm tốt mọi việc. Trong những ngày này, có rất nhiều việc chứng thực pháp để cứu người. Đây là sứ mệnh lịch sử của đệ tử chúng ta. Sư phụ đã khích lệ tôi. Buổi tối khi tôi giảng chân tướng xong ở chỗ hí kịch nơi làng lân cận và trên đường trở về thì thấy hai trên đầu mình tỏa ánh kim quang lấp lánh. Tôi nghĩ, tà ác mà nhìn thấy điều này, nhất định sẽ ôm đầu bỏ chạy như chuột vậy. Con cảm tạ sư phụ. Khi gửi bài cho pháp hội lần này, tôi không có soạn bản thảo, mà trực tiếp đánh chữ luôn. Khi tôi đánh chữ tới đâu thì cảnh tượng giảng chân tướng liền hiện ra trong đầu tới đó. Đôi khi tôi đánh chữ từ sáng sớm đến 10 giờ 30 mới đi nấu bữa sáng. Buổi tối lại đánh máy tiếp đến trước 12 giờ thì phát chính niệm. Ba việc đều phải làm tốt. Phần 3. Thật sự tín sư tín pháp là an toàn nhất. Sư phụ giảng. Thế nào gọi là đức tin thực sự? Chư vị chỉ là tin ở trên miệng, thực tế trong tâm lại không tin. Vì sao vậy? Bởi vì lúc tin thực sự, ngôn hành của chư vị ắt phải nhất trí. Trích giảng pháp tại Pháp hội châu Âu năm 1998. Miễn là chư vị tu luyện, thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc tôi đều đang trông chừng bảo hộ chư vị. Trích giảng pháp tại Pháp hội thành phố New York, Pháp Luân Đại Pháp, giảng pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc năm 1997. Một lần nọ, khi tôi đang nấu ăn trong nhà bếp thì đột nhiên chóng mặt, tôi nhìn thấy bục nấu ăn nghiêng ngả siêu vẹo như động đất vậy. Tôi đứng không vững liền ngã xuống đất. Lúc đó, cảm thấy đã quá muộn để nói, vậy thì phải nói nhanh thôi. Thế là tôi lập tức gọi to, sư phụ ơi, xin mau mau cứu con. Vừa dứt lời, lập tức tất cả trở lại bình thường. Khi ấy tôi cảm động đến nỗi nước mắt cứ đầm đìa mãi, biết rằng sư phụ đã cứu mình. Cảm tạ ân sư phụ. Tôi tiếp tục nấu cơm, tôi nghĩ, nếu ngay giây phút đó mình không tin tưởng sư phụ đang ở bên cạnh và không tin rằng sư phụ có thể sẽ cứu mình, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này pháp của sư phụ chợt hiện lên trong não tôi. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích sư đồ ân hồng ngâm hai. Tạm diễn nghĩa, đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Trích ơn thầy trò. Tôi rất vui mừng, tôi ngộ rằng đây là sự canh tân của thiên thể đối ứng với tôi, là một sự biến động lớn. Còn có một lần nọ sau khi ăn sáng xong, tôi bỗng cảm thấy đau bụng tiêu chảy. Tôi vội đi đến nhà vệ sinh, vừa ngồi xuống thì ào ào một trận. Tôi nhìn một cái thì thấy toàn những thứ máu đen dơ bẩn, tôi cũng rất vui mừng. Vì tôi biết rằng đây là sư phụ đại thanh lý cho tôi, để cho thiên thể đối ứng với tôi có thể trở nên hùng tráng hơn và mỹ lệ hơn. Cảm tạ ân sư phụ. Trải qua 3 ngày thì cơ thể tôi hồi phục bình thường. Đồng tu lâu năm chúng ta đều hiểu rằng, người tu luyện chúng ta không có bệnh, đó là sư phụ thanh lý thân thể cho chúng ta. Nếu chúng ta coi nó là bệnh, vậy thì có thể tự chuốc lấy phiền phức rồi. Cựu thế lực sẽ làm ra một số nghiệp lực đặt đúng vào chỗ có bệnh trước đây, khiến chúng ta cảm thấy như bệnh cũ tái phát, hoặc cảm giác nghi ngờ một bộ phận nào đó trên thân thể mắc bệnh, để xem chư vị có sợ hay không. Nếu chư vị sợ thì nguy hiểm rồi. Một số đồng tu chính vì điều này mà đã mất mạng rời đi, chư vị nói xem có oan uổng không? Cuối cùng, xin chia sẻ đoạn pháp này của sư phụ với các đồng tu. Sư phụ giảng, vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng. Các đệ tử đại pháp còn có một phần chưa theo kịp. Đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành. Trích tinh tấn hơn nữa, giảng pháp tại các nơi 10. Như tôi vừa nói, đã đến cuối cùng thì chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa những gì chúng ta cần làm, bởi vì càng đến cuối thì càng then chốt hơn. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2019. Cơ duyên và chờ đợi hàng nghìn vạn năm, hàng ức vạn năm, Hết thảy những gì chúng ta chịu đựng trong lịch sử đều là vì hôm nay. Trích Đệ Tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, giảng Pháp tại các nơi 11. Tầng thứ cá nhân giới hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ rõ. Con xin khấu tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.